Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Mai Vân và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 31 tháng 12 năm 2010.
Tại Việt Nam, một trận động đất hơn 5 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Sơn La.
Trung Quốc phát hiện khoảng 50 xí nghiệp sản xuất phở từ gạo ẩm mốc tại tỉnh Quảng Đông.
Cúm gà tái xuất hiện khiến Hàn Quốc phải tiêu hủy hàng trăm ngàn gia cầm.
Hàng ngàn người dân Úc phải sơ tán vì lục lội.
Phương Tây chỉ trích Nga, tuyên án nặng đối với nhà tài phiệt Khodorkovsky.
Estonia bắt đầu sử dụng đồng euro kể từ ngày đầu năm 2011.
Toàn thế giới đón năm mới 2011 bất chấp sự đọng đảnh của thời tiết.
Mỗi ngày một sự kiện, báo chí Nhật Bản tiết lộ Trung Quốc đã có hẳn một kế hoạch đánh chiếm Biển Đông.
Trung Quốc đẩy mạnh việc xây đập thủy điện tại Campuchia, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, một trận động đất hơn 5 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Sơn La. Báo chí Việt Nam hôm nay cho biết, vào 2 giờ sáng giờ địa phương, một trận động đất khá mạnh, kéo dài khoảng 1 phút đã xảy ra tại tỉnh Sơn La, thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, giáp với Lào. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu của Việt Nam đã đo được cường độ của trận động đất này là hơn 5 độ Richter. Tiếp theo đó, vào lúc gần 5 giờ sáng, một cơn dư chấn nữa lại tiếp tục rung lên. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 17 km và thuộc một vùng rừng dân cư thưa thớt. Hiện tại, theo chính quyền địa phương, chưa có thông báo gì về các thiệt hại về nhân mạng và vật chất. RFI đã đặt câu hỏi với nhân viên trực tại Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu. Từ 2 giờ sáng, tức là cái lúc mà cơn động đất mạnh nhất đến nay, thì nó có những cái diễn biến gì mới không anh?
Dạ vâng, thì có một cái trận dư chấn tiếp theo ở 4 độ Richter cũng ở khu vực đó, là lúc 4 giờ 44 phút ạ.
Tức là đấy là cái dư chấn cuối cùng.
Bọn em cũng không dám khẳng định đấy là cuối cùng, mà đấy là cái trận dư chấn tiếp theo bọn em đã nhận được.
Sau đây là giải thích của Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Tiến sĩ Lê Huy Minh, về mức độ của trận động đất vừa xảy ra.
Cái động đất đấy là xảy ra trên cái đới đứt gãy sông Mã, thì nó không nằm ra ngoài dự đoán đâu, bởi vì cái động đất mà lớn nhất từ trước nay quan sát được trên cái đới ấy nó là 6,8 độ Richter, cho nên là cái động đất vừa qua nó chỉ khoảng 5,5 độ Richter thì nó cũng chưa phải là cái động đất bằng cái động đất mạnh nhất đã quan sát từ trước đến nay ở trên cái đới đứt gãy đấy.
Vâng, vậy thưa tiến sĩ, không biết là cái động đất ở mức độ như thế thì có ảnh hưởng đến cái công trình thủy điện Sơn La không ạ?
Cái thủy điện nhỏ như thế thì thực ra nó cũng khá xa so với thủy điện Sơn La. Thủy điện Sơn La cách đấy cũng phải đến độ khoảng hơn 150 km thì nó cũng không có ảnh hưởng gì cả. Thì tất nhiên rằng là khi mà xây dựng thủy điện Sơn La thì người ta cũng đã tính tới những động đất có thể lớn hơn cái đợt trận động đất xảy ra ở khu vực gần cái đợt, cho nên là cũng không có ảnh hưởng gì cả đâu anh ạ.
Nằm trên vết đứt gãy sông Mã, tỉnh Sơn La là khu vực thường xuyên xảy ra động đất. Xin nhắc lại là trận động đất gần nhất mới xảy ra ngày 10 tháng 11 với cường độ là 3,5 độ Richter. Một trận động đất khác khá mạnh 4,1 độ Richter đã xảy ra tại Sơn La cách đây hơn một năm, mà dư chấn thấy được cả ở Hà Nội. Cách đây khoảng 10 năm tại Việt Nam đã từng diễn ra nhiều tranh luận trong giới nghiên cứu về động đất xung quanh việc ảnh hưởng của động đất tại Sơn La với mức độ an toàn của dự án xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La với công suất 2.400 MW là nhà máy thủy điện được coi lớn nhất tại Đông Nam Á, có tổ máy đầu tiên vừa đi vào hoạt động cách đây hơn một tuần lễ. Hiện tại ở Việt Nam vẫn có những lo ngại về khả năng ảnh hưởng của động đất đến công trình thủy điện này.
Ấn Độ áp dụng chế độ cấp thị thực nhập cảnh tại chỗ cho công dân Việt Nam. Kể từ tháng Giêng năm 2011, công dân Việt Nam sẽ có thể qua du lịch ở Ấn Độ một cách dễ dàng hơn nhờ việc chính quyền New Delhi mở rộng chế độ cấp thị thực nhập cảnh tại chỗ cho 4 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Lào, Campuchia và Philippines. Trong một bản thông cáo chính thức công bố vào hôm qua, kể từ tháng Giêng, du khách từ 4 nước nói trên không cần phải xin visa trước khi đến Ấn Độ, mà có thể lấy máy bay đến thẳng một trong 4 sân bay quốc tế của nước này và được cấp thị thực du lịch tại chỗ. Thời gian nhập cảnh trong khuôn khổ loại visa lấy tại chỗ này là 30 ngày, sẽ được cấp tại 4 sân bay Ấn Độ là New Delhi, Mumbai, Chennai và Kolkata, chi phí phải đóng là 60 đô la cho mỗi người. Mục tiêu của chế độ visa dễ dàng này là nhằm thu hút du khách đến Ấn Độ. Chương trình khuyến khích du lịch đã từng được dành cho công dân Nhật Bản, Singapore, Phần Lan, Luxembourg và New Zealand này được mở rộng ra cho 4 nước Đông Nam Á khác từ ngày mùng 1 tháng Giêng trong năm nay. Theo đề án mới, du khách cũng có thể xin thị thực nhập cảnh tại chỗ để vào Ấn Độ điều trị y tế hay đến thăm bạn bè hoặc người thân. Tuy nhiên, chế độ này không áp dụng cho những người mang hộ chiếu ngoại giao hay công vụ, và cũng không dành cho người nước ngoài có hộ khẩu thường trú hoặc hành nghề ở Ấn Độ.
Trung Quốc phát hiện khoảng 50 xí nghiệp sản xuất bánh phở từ gạo mốc tại tỉnh Quảng Đông. Đầu tháng 12, tại thành phố Đông Quản thuộc tỉnh Quảng Đông gần đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, thanh tra y tế đã phát hiện được một dây chuyền gồm 50 xí nghiệp tham gia vào sự việc sản xuất bánh phở với gạo khô hoặc bị ẩm mốc với công suất 500 tấn một ngày. Đây là thông tin do tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đăng tải mới đây. Gạo bị mốc được sử dụng để sản xuất bánh phở sau khi đã được tẩy trắng bằng các hóa chất như dioxit sunfua. Với các phụ gia bổ sung, các xí nghiệp này chế được 3 cân phở từ 1 cân gạo. Gạo hầm vốn được dùng để chăn nuôi gia súc, tuy nhiên trong thời gian vừa qua, giá cả lương thực tăng cao khiến cho loại hàng kém chất lượng này được các xí nghiệp sử dụng để làm thực phẩm cho người ăn. Đây là giải thích của Nhật báo Trung Quốc kể trên. Xin nhắc lại là trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tiếp đối mặt với các vụ bê bối liên quan đến thực phẩm. Trong số các vụ việc mới xảy ra gần đây, nổi lên có các vụ như tái chế dầu ăn, trứng nhuộm màu có độc tố, nấm có chứa chất gây ung thư, đậu phụ hay rượu vang giả. Đặc biệt, vụ bê bối nặng nhất là vụ án sữa nhiễm độc tố melamin năm 2008 khiến cho 6 em bé tử vong và ảnh hưởng đến sức khỏe của 300.000 người khác. Trong vụ án này, 21 người đã bị kết án, trong đó có 2 người bị tử hình. Tháng 9 vừa qua, Bắc Kinh đã hứa hẹn sẽ dành những bản án tử hình cho những kẻ phạm tội nghiêm trọng nhất về an toàn thực phẩm.
Cúm gà tái xuất hiện khiến Hàn Quốc phải tiêu hủy hàng trăm ngàn gia cầm. Hãng thông tấn AFP cho biết hôm nay Hàn Quốc đã khẳng định có 2 ổ dịch cúm gà xuất hiện. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2008 cúm gà lại tái xuất hiện, khiến nước này phải ra lệnh tiêu hủy hàng trăm ngàn gia cầm. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, có 10.700 con vịt của một nông trại ở Cheonan thuộc miền Trung Hàn Quốc và 17.000 con gà của một nông trại khác ở Iksan nằm ở miền Đông Nam đã bị tiêu hủy và chôn lấp ngay lập tức, cùng với 92.000 con gà của các nông trại kế cận. 2 nông trại trên đã bị cô lập, còn các trại chăn nuôi khác được yêu cầu phải chăn lưới bảo vệ. Được biết, virus H5N1 đã làm cho hơn 240 người trên toàn thế giới bị tử vong kể từ năm 2003, nhưng không có trường hợp người bị nhiễm cúm gà nào tại Hàn Quốc. Đầu tháng 12 năm nay, Seoul đã xác định được 3 ca nhiễm virus H5N1 trên chim thiên di bay đến nước này. Theo một nhân vật có trách nhiệm của thành phố Cheonan, thì rất có thể các trại nuôi gà vịt ở đây đã bị nhiễm virus từ chim thiên di. Vào năm 2008, đã có hơn 8 triệu gia cầm bị tiêu hủy tại Hàn Quốc, thiệt hại 200 tỷ won, tương đương 194 triệu đô la vào thời kỳ đó. Trong 2 lần cúm gà xuất hiện trước đây, vào năm 2003-2004 và sau đó là 2006-2007, Hàn Quốc cũng đã phải tiêu diệt trên 8 triệu gia cầm. Bên cạnh đó là nạn dịch lở mồm long móng khiến 580.000 châu bò bị tiêu hủy. Ngoài ra, hôm qua, cơ quan y tế nước này cũng đã phát hiện nguyên nhân tử vong của một người đàn ông 30 tuổi là do cúm heo H1N1.
Tại Úc, hàng ngàn người dân phải sơ tán vì lụt lội. Chính quyền Úc cho biết hôm qua, nhiều ngàn người dân đã được trực thăng quân đội sơ tán vì trận lụt lớn chưa từng thấy tại vùng đông bắc nước này do cơn bão Tasha gây mưa lớn liên tục. Thủ hiến bang Queensland cho biết nạn lụt có thể kéo dài thậm chí đến nhiều tuần lễ và nhiều người sẽ được sơ tán tiếp. Hầm mỏ, vườn tược đang bị chìm ngập, nhiều xa lộ đường sắt bị hư hại, một sân bay có nguy cơ phải đóng cửa. Từ Sydney, thông tín viên Marie Morgan-Lemuel cho biết thêm về thiệt hại kinh tế của trận lũ lụt tại Úc.
Il faudra probablement des semaines avant que les rivières du Queensland ne retrouvent leur niveau normal.
Có lẽ phải thêm nhiều tuần lễ nữa thì mực nước các con sông ở Queensland mới trở lại bình thường, nhưng chính quyền đã dự đoán là hậu quả về kinh tế của thiên tai này sẽ rất nghiêm trọng. Đó là vì trận lụt đã làm ảnh hưởng đến 200.000 người trên một diện tích rất rộng bằng nước Pháp và nước Đức cộng lại. Theo chính phủ thì thiệt hại có thể lên đến nhiều tỷ đô la, trong đó có 1 tỷ đô la chỉ riêng cho việc tu bổ hệ thống đường xá cũng như đường xe lửa bị ngập lụt. Bang Queensland vốn có nhiều hầm mỏ quan trọng và các mỏ than đá cũng bị nặng lụt làm ảnh hưởng. Hậu quả là nhiều công ty khai thác mỏ, trong đó có tập đoàn Rio Tinto, đã phải tuyên bố đây là trường hợp bất khả kháng, khiến họ không thể giao hàng theo đúng thời hạn quy định. Đây cũng là thảm họa đối với nhiều nông gia trong vùng, vì nhiều nông trại đang bị chìm ngập dưới nước, và do đó giá trái cây sắp tới sẽ tăng lên. Chính phủ đã phải kêu gọi các giới cứu trợ để giúp đỡ cho các nạn nhân.
Marie Morgane Moel, Sydney, RFI.
Phương Tây chỉ trích Nga tuyên án nặng nề đối với nhà cựu tài phiệt Khodorkovsky. Ngày hôm qua tại Moscow, phiên tòa xét xử ông Mikhail Khodorkovsky, nguyên chủ nhân tập đoàn dầu lửa Yukos và cộng sự Platon Lebedev đã kết thúc. Đây là phiên tòa thứ hai và hai người bị xử với tội danh biển thủ hàng triệu tấn dầu và rửa tiền khoảng 23,5 tỷ đô la. Theo đúng như đề nghị của Viện Công tố, Tư pháp Nga đã tuyên mức án 14 năm tù giam đối với hai ông, Khodorkovsky và Lebedev. Hoa Kỳ, Đức, Pháp và nhiều quốc gia phương Tây khác đã chỉ trích mức án nặng nề này và cho rằng những tuyên bố của Tổng thống Dmitry Medvedev về hiện đại hóa đất nước và tôn trọng nhà nước pháp quyền không có giá trị gì sau vụ xử này. Bộ Ngoại giao Mỹ được AFP trích dẫn nhận định là Nga không thể phát triển một nền kinh tế hiện đại mà không đồng thời phát triển nền tư pháp độc lập. Còn Bộ Ngoại giao Pháp nhắc nhở Moscow rằng củng cố nhà nước pháp quyền là một điều kiện cần thiết cho việc thực hiện thành công quá trình dân chủ hóa. Trong khi đó, tổ chức Human Rights Watch tuyên bố mức án nặng nề nhắm vào các ông Khodorkovsky và Lebedev thể hiện rõ những ý đồ chính trị của vụ án. Cho đến sáng nay, Nga chưa có phản ứng lại trước những lời chỉ trích này. Nhưng trước khi mở phiên tòa lần này, Moscow đã tố cáo sự can thiệp của nước ngoài. Trở lại thời điểm tòa tuyên án, ngày hôm qua từ Moscow, thông tín viên Alexandre Biet tường trình.
C'est la peine maximale, celle qui avait été réclamée par les procureurs de l'accusation.
Đó là mức án tối đa, mức án mà các công tố viên đã đề nghị. Chiếu theo hai điều khoản khác nhau, ông Mikhail Khodorkovsky và Platon Lebedev đã bị kết án gần 14 năm tù. Thời gian nói trên sẽ được khấu trừ những năm mà hai bị cáo đã phải ngồi tù. Nếu thế thì cả hai người có thể sẽ được tự do vào cuối năm 2017. Không có bất ngờ hay kỳ diệu gì cả. Thẩm phán Denikin đã tuyên mức án rất nghiêm khắc sau khi đã đọc cực kỳ nhanh bản án gồm 800 trang kể từ hôm thứ Hai. Theo luật sư của các bị cáo thì các thẩm phán muốn kết thúc phiên tòa này trước kỳ nghỉ ở Nga bắt đầu từ mùng 1 tháng Giêng. Qua đó, bản án được công bố trong sự thờ ơ của công luận trong những ngày nghỉ. Như vậy là phiên tòa thứ hai xét xử ông Mikhail Khodorkovsky và Platon Lebedev đã kết thúc, trừ phi các bị cáo kháng án. Luật sư của hai người đã thông báo ý định kháng án của họ ngay từ khi tòa bắt đầu đọc bản án hôm thứ hai đầu tuần này.
Alexandre Biet, Moscou, RFI.
Estonia bắt đầu sử dụng đồng euro kể từ ngày đầu năm 2011. Kể từ ngày mai, 1 tháng Giêng năm 2011, Estonia bắt đầu sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Quyết định này được nhiều người dân tán đồng và chính phủ xem là có lợi cho nền kinh tế của đất nước, cho dù đồng euro đang trong giai đoạn khó khăn. Vào nửa đêm hôm nay, thứ Sáu, 1,3 triệu người Estonia sẽ chia tay vĩnh viễn với đồng Kron, được phát hành vào năm 1992 để thay thế cho đồng rút Nga. Như vậy, đất nước vùng Baltic này sẽ trở thành quốc gia thứ 17 của khối các nước sử dụng đồng euro và là quốc gia cộng sản cũ thứ ba dùng đồng tiền chung châu Âu sau Slovenia năm 2007 và Slovakia năm 2009. Đúng 12 giờ khuya, Thủ tướng Estonia Andrus Ansip sẽ rút một tờ giấy bạc 5 euro từ một chiếc máy rút tiền tự động được lắp đặt dành riêng cho dịp này tại nhà hát quốc gia ở thủ đô Tallinn. Ông Ansip nhấn mạnh, Estonia chuyển qua sử dụng đồng euro được là nhờ siết chặt được ngân sách. hết lời dẫn. Còn Tổng thống Estonia, ông Tomas Hendrik Ins, thì tuyên bố khi bước vào khu vực đồng euro, Estonia lại một lần nữa gia nhập vào cộng đồng châu Âu, hết lời dẫn. Được mệnh danh là con cọp vùng Baltic, nhờ nhanh chóng chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, cũng như tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, Estonia đã trở thành thành viên Liên hiệp châu Âu và NATO từ năm 2004. Nước này đã cố gắng chuyển sang sử dụng đồng euro vào năm 2007, nhưng không thành công do lạm phát quá cao và sau đó là khủng hoảng kinh tế thế giới. Chính phủ Estonia đã phải đưa ra một loạt các biện pháp khắc khổ để phù hợp với các tiêu chuẩn của Hiệp định Maastricht. Hầu hết các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 50% người Estonia ủng hộ việc đổi sang sử dụng đồng euro, trong khi khoảng 40% phản đối. Những người này lo ngại giá sinh hoạt sẽ tăng lên hay e ngại trước những khó khăn của đồng euro hiện nay, người khác lại tiếc nuối đồng tiền quốc gia.
Toàn thế giới đón năm mới 2011, bất chấp sự đọng đảnh của thời tiết và nguy cơ khủng bố. Sydney là thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón mừng năm mới 2011, bất chấp miền đông bắc nước Úc đang chìm trong trận lụt chưa từng thấy, và khu vực Adelaide đang trải qua đợt nóng dữ dội. Tại Sydney, khoảng 1,5 triệu người tập hợp chờ pháo hoa bắn từ cầu Harbour Bridge. Năm mới âm lịch mặc dầu chưa tới, nhưng năm mới dương lịch vẫn được đón mừng nồng nhiệt tại Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, lần đầu tiên du khách được chứng kiến đồng hồ đếm ngược lại thềm năm mới. Tại Pháp, năm mới được đón mừng trong tình trạng an ninh được siết chặt trước nguy cơ khủng bố của Al-Qaeda đang tăng cao. 54.000 cảnh sát đã được bố trí trên khắp lãnh thổ nước Pháp để bảo vệ những người đón năm mới, riêng tại Paris có 10.000 cảnh sát.
Trong lĩnh vực kinh tế, chính phủ Trung Quốc vừa ra quyết định buộc các doanh nghiệp nhà nước phải đóng góp nhiều hơn cho ngân sách công thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế và quốc phòng.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, báo chí Nhật Bản tiết lộ Trung Quốc đã có hẳn một kế hoạch đánh chiếm Biển Đông.
Ngay từ năm 2009, quân đội Trung Quốc đã hoàn tất chiến thuật đánh chiếm các hòn đảo do nước khác nắm giữ tại vùng Biển Đông và đã huấn luyện lực lượng theo phương án đó. Cho dù trước mắt ít có khả năng chiến lược thôn tính Biển Đông được thực hiện, nhưng chủ trương này cho phép Bắc Kinh giành ưu thế trong các cuộc đàm phán. Trên đây là tiết lộ của Nhật báo Nhật Bản Asahi Shimbun trong số ra ngày hôm nay. Một nguồn tin từ quân khu Quảng Châu của Trung Quốc đặc trách vùng Biển Đông đã cho tờ báo Nhật Bản biết là kế hoạch đánh chiếm đã được soạn thảo từ đầu năm 2009. Chiến thuật này dựa trên hai trục chính, sử dụng oanh tạc cơ dội bom ồ ạt để làm suy yếu hệ thống phòng thủ của hòn đảo được chọn là mục tiêu tấn công, và tiếp theo đó sử dụng tàu đổ bộ tung quân lên đánh chiếm. Một cách cụ thể, theo chiến thuật tạm gọi là tiền pháo hậu xung này, không quân Trung Quốc phối hợp với các đơn vị không chiến của Hải quân sẽ bất ngờ mở những đợt không kích vào các cảng quân sự và tàu thuyền đặt căn cứ tại đảo được chọn làm mục tiêu. Theo chiến thuật này, khả năng chiến đấu của đối phương phải bị loại trừ sau vỏn vẹn một tiếng đồng hồ để mở đường cho quân đổ bộ lên đảo, sử dụng các loại tàu đổ bộ như chiếc Côn Luân Sơn thuộc loại lớn nhất trong hạm đội Hải quân Trung Quốc hiện nay. Chiếc tàu này có trọng tải 18.000 tấn và có sân đáp cho đồng thời 4 chiếc máy bay trực thăng. Để ngăn không cho đối phương tiếp ứng, đồng thời với chiến dịch tấn công, đánh chiếm mục tiêu, các đơn vị chính thuộc hai hạm đội Bắc Hải và Đông Hải của Trung Quốc sẽ có mặt tại những vị trí ngoài khơi để chặn không cho tàu sân bay Mỹ đến gần chiến trường. Vấn đề, theo ghi nhận của Asahi Shimbun, là sau khi kế hoạch được soạn thảo xong, Trung Quốc đã cho quân đội rèn luyện ngay hai chiến thuật này trong các cuộc tập trận của họ trên quy mô rộng lớn ở vùng Biển Đông. Vào tháng 5 năm 2009, không quân và các đơn vị không chiến của Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu rèn luyện kỹ thuật ném bom một cách nghiêm túc. Qua tháng 7 năm 2010, ba hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải của Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận chung. Đây là cuộc thao diễn hải quân lớn nhất của Trung Quốc từ trước đến nay, huy động tới một nửa số chiến hạm chủ chốt của hải quân nước này. Máy bay ném bom và tên lửa chống tàu cũng được sử dụng trong cuộc tập trận. Một nguồn tin quân sự từ quân khu Quảng Châu từng tham gia cuộc thảo diễn đó khẳng định chúng tôi đã chứng minh được năng lực phá hủy một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, hết lời trích. Đến đầu tháng 10, một cuộc tập trận bắn đạn thật huy động 1.800 lính thủy quân lục chiến Trung Quốc lại được tiến hành trên một khu vực trải dài từ Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông cho đến tận đảo Hải Nam gần đấy. Các bài tập huấn bao gồm việc đánh chiếm một hòn đảo ở Biển Đông đang nằm dưới quyền kiểm soát của một nước khác. Tàu đổ bộ và xe tăng đã được dùng để tung quân lên bờ, trong khi lực lượng tấn công nỗ lực phá nhiễu điện tử và tên lửa do các đơn vị đóng vai quân địch bắn xả. Đối với tờ báo Nhật Bản, trái với thông lệ là giữ bí mật cho các cuộc tập trận, quân đội Trung Quốc lần này đã mời 273 tùy viên quân sự từ 75 nước đến quan sát cuộc diễn tập. Mục tiêu của Bắc Kinh rõ ràng là muốn gửi thông điệp đến các nước đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Trong số này có Việt Nam, hiện đang kiểm soát 28 hòn đảo ở vùng Trường Sa. Một nguồn tin từ chính quyền Trung Quốc đã xác định với phóng viên báo Asahi tại Bắc Kinh rằng, mục đích của chúng tôi là giành ưu thế trong đàm phán lãnh thổ bằng cách gây sức ép thông qua việc chứng tỏ cho các nước khác thấy rằng chúng tôi có khả năng lấy lại các hòn đảo bất kỳ lúc nào, hết lời trích. Theo Asahi, hồi đầu tháng này, Bắc Kinh đã chứng minh rằng họ không quan tâm đến các cuộc đàm phán ngoại giao với các quốc gia thành viên ASEAN. Một cuộc họp cấp tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao đã mở ra ngày 23 tháng 12 tại Côn Minh giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong khi ASEAN muốn thảo luận về các hướng dẫn áp dụng cụ thể, thì Trung Quốc chỉ nhắc lại nội dung bản tuyên bố về cách ứng xử giữa các bên tại Biển Đông ký kết năm 2002, kêu gọi giải quyết hòa bình các xung đột, nhưng không trực tiếp giải quyết các tranh chấp lãnh thổ. Khi nêu bật mưu đồ của Trung Quốc tại vùng Biển Đông, Nhật báo Asahi đã nhắc lại mối quan ngại mà Bắc Kinh từng gây ra nơi các thành viên ASEAN cũng như Hoa Kỳ với tuyên bố của họ hồi đầu năm nay cho rằng Biển Đông thuộc diện lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Kèm theo đấy là những động thái khác nhau để đảm bảo rằng tất cả các nước trong vùng hiểu rõ những gì Trung Quốc đòi hỏi. Đối với tờ báo, Nhật Bản cũng có thể bị ảnh hưởng do tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên quần đảo Senkaku, điếu ngư ở biển Hoa Đông.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI trong ngày cuối của năm dương lịch 2010. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Mai Vân biên soạn với đề tài Tại Việt Nam, nước đang tràn vào con tàu Vinashin, sau đó là tạp chí đặc biệt cho Thanh Phương thực hiện, đón năm mới qua những bản nhạc bất hủ. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu cho Tú Anh phụ trách với đề tài Tiếng ồn làm ăn mất ngon. Nhưng ngay sau đây là tường trình từ Phnom Penh của thông tín viên Phạm Phan về việc Trung Quốc đẩy mạnh việc xây đập thủy điện tại Campuchia.
Xin chào anh Phạm Phan. Dạ thưa anh, hôm thứ Ba 28 tháng 12 vừa qua, thì tập đoàn Trung Quốc Hoa Điện đã chính thức khởi công công trình xây dựng một đập thủy điện tại tỉnh Cốc Công, vùng duyên hải phía nam Campuchia. Thì lễ khởi công đã được chính Thủ tướng Campuchia Hun Sen chủ tọa, và điều này nó cho thấy tính chất quan trọng của công trình này. Thì trước hết xin anh cho biết quy mô con đập mà Trung Quốc bắt đầu xây dựng như thế nào mà được đến ông Hun Sen coi trọng như vậy.
Thưa chị, đập mang tên là Rotsaichrum-Krom vì xây trên con sông Rotsaichrum thuộc huyện Mongdon Sima, tỉnh Cô Công ở gần biên giới Thái. Tổng số tiền đầu tư để xây đập lên đến gần nửa tỷ Mỹ Kim. Đây là một phần trong luồng đầu tư to lớn của Trung Quốc đổ vào Campuchia trong mấy năm gần đây. Theo báo chí Phnom Penh tường thuật thì đây là một đập thủy điện được đầu tư nhiều tiền nhất tính cho đến thời gian này. Công ty quốc doanh Trung Quốc làm chủ công trình đầu tư này là tập đoàn Hoa Điện đã ký hợp đồng kéo dài 38 năm với chính quyền ông Hun Sen theo thỏa thuận xây dựng, hoạt động, chuyển giao. Trong buổi lễ hôm thứ Ba, hạ lưu con sông Rotsaichrum đã bị ngăn dòng chảy. Buổi lễ được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Thủ tướng Hun Sen, đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh cùng nhiều giới chức cao cấp trong chính quyền Campuchia 1.000 cư dân địa phương cũng được cho phép tham dự. Ông Vân Công Dân, nhà tổng quản trị của tập đoàn Hoa Điện nói rằng, cho đến lúc này thì đập thủy điện Rosetrum-Krom là dự án đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Ông hy vọng với sự hậu thuẫn của Thủ tướng Hun Sen cùng các bộ hữu quan, việc xây dựng đập sẽ thành công viên mãn và nó cũng là cột mốc khác nữa trong mối thân hữu và hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Campuchia. Theo Bộ trưởng Năng lượng và Quặng mỏ Campuchia ông Sisem, thì dù buổi lễ ngăn sông được tổ chức hôm thứ Ba, nhưng thực tế công ty quốc danh Hoa Điện đã bắt tay khởi công xây dựng hồi tháng 4 năm nay. Con đập này khi hoàn thành có công suất 338 MW, với sản lượng điện hàng năm là trên 1 tỷ kWh. Cho đến lúc này, đã tiến hành được 10% dự án. Theo chương trình xây dựng thì năm 2014 sẽ hoàn tất.
Dạ, đây không phải là cái đập thủy điện đầu tiên mà Trung Quốc xây tại Campuchia, mà nó cũng sẽ không phải là cái đập cuối cùng phải không thưa anh?
Thưa chị, đúng là như vậy. Khi ông Hun Sen dùng máy bay đến Cô Công tham dự lễ ngăn sông xây đập thủy điện trong bối cảnh, ông chỉ vừa về đến Phnom Penh thời gian ngắn sau chuyến công du Bắc Kinh với sự đón tiếp trọng thị của giới cầm quyền tại đó. Phát biểu trên viên đại sứ Trung Quốc, ông Hun Sen nói, đập thủy điện Rosetrum-Krom chỉ là một trong những thành tựu to lớn của sự hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia. Và nhờ sự hợp tác này đã mang lại cho Campuchia nguồn đầu tư hết sức quan trọng. Thủ tướng Campuchia cũng kể ra 4 đập thủy điện khác cho Trung Quốc xây dựng như đập Cam Chay có công suất 193 MW, đập Kỳ Rơ Rum Ba có công suất 18 MW, đập Tà Tai có công suất 246 MW, đập À Tai có công suất 120 MW. Vào tháng qua, Campuchia và Trung Quốc đã ký kết hiệp định cho phép tập đoàn Hoa Điện và một công ty điện lực quốc danh khác cũng của Trung Quốc tổ chức nghiên cứu dự án xây dựng 4 đập thủy điện nữa, gồm một đập khác ở tỉnh Cô Công, 2 đập ở tỉnh Sung Trang gần biên giới Nam Lào và đập Sầm Bô nằm trên sông Mekong thuộc địa phận tỉnh Grache, một tỉnh sát khu vực Lộc Ninh và Tây Ninh của Việt Nam. Như vậy, chỉ trong lãnh thổ Campuchia không thôi, Trung Quốc bỏ tiền đầu tư xây dựng đến 9 đập thủy điện.
Dạ thưa anh, dưới bảo vệ môi trường hiện nay thì đánh giá sao về những công trình này ạ?
Thưa chị, họ phàn nàn rất là nhiều. Các nhà hoạt động bảo vệ môi sinh đã đưa ra lời cảnh báo về việc xây dựng đập thủy điện Rosetrum-Krom, cũng như các đập khác dự trù xây trên khu vực sông Mekong sẽ tàn phá cuộc sống của hơn 1 triệu dân cư từ lâu đã sinh sống nhờ vào con cá và dòng sông. Các nhà hoạt động bảo vệ môi trường cũng kêu gọi chính quyền Campuchia tiến hành các cuộc điều tra nghiên cứu toàn bộ về sự lượng định tác hại môi trường của đập thủy điện trước khi bắt tay thực hiện dự án. Ông Srewut, đứng đầu toán bảo vệ môi sinh thuộc tổ chức phi chính phủ tại Campuchia có tên là Sawat, nói tổ chức ông đã điều tra và lượng định sự tác hại môi trường vào năm ngoái. Do vì khu vực đập Rosetrum-Krom thưa thớt dân cư nên đập chỉ tác hại ít đến đời sống người dân ở đây. Tuy nhiên ông cũng nói, khi xây đập phải phá rừng chung quanh nên cũng đã ra tay hủy hoại thiên nhiên. Về mặt địa lý thì tỉnh Cô Công chiếm phần lớn và nằm trên cao độ của dãy núi Cardamom. Đây là khu vực rừng núi thiên nhiên chưa bị tàn phá nhiều bởi bàn tay con người. Nơi đây còn nhiều giống thú, chim, cây hiếm. Nhiều tổ chức bảo vệ môi sinh quốc tế đã ca ngợi phong cảnh, môi trường, khí hậu của dãy núi Cardamom. Nay thì người Trung Quốc cũng đã mò đến đây. Tháng 10 năm 2006, chính quyền Campuchia chấp thuận cho công ty điện lực Hoa Nam chuẩn bị nghiên cứu dự án đập Sầm Bô đồ sộ có công suất 3.300 MW nằm trên dòng chảy sông Mekong thuộc thị trấn Sầm Bô, tỉnh Ratchaburi. Trong trường hợp dự án được tiến hành, nó sẽ ngăn chặn luồng di thực quan trọng của cá đi từ Nam Lào đến Biển Hồ, phá hủy nơi cư trú truyền thống của những vùng nước sâu của cá, làm gián đoạn dòng chảy, tác hại đến chu kỳ dinh dưỡng, sự trầm tích cũng như môi sinh của dòng sông và khu vực cận kề. Sau hết, dự án xây đập thủy điện Sầm Bô làm đảo lộn tình hình an ninh thực phẩm và nền kinh tế dựa vào ngư nghiệp của Campuchia. Trong cuộc nghiên cứu vào năm 1994, thì trên 5.000 người dân phải bị đuổi ra khỏi khu vực xây đập Sầm Bô để được tái định cư ở nơi khác. Con số này sẽ phải gia tăng nhiều hơn trong tình hình hiện nay. Đập Sầm Bô cũng đe dọa sự sống còn của giống cá heo Irrawaddy đang trong tình trạng sắp bị tuyệt chủng. Loại cá này thường cư trú trong vùng nước sâu, nằm kế bên khu vực dự tính xây đập thủy điện. Đập Sambo được coi là một sai lầm nghiêm trọng cũng như làm tổn hại cực kỳ to lớn cho Campuchia. Sản lượng cá đánh bắt trên dòng sông Mekong và biển Hồ chiếm đến 15% GDP của Campuchia.
Thế thì quan điểm của Thủ tướng Hun Sen ra sao thưa anh trước dư luận chống đối đó?
Thưa chị, khi đến Cô Công tham dự lễ ngăn sông xây đập, ông Hun Sen lớn tiếng chỉ trích chế hoạt động bảo vệ môi trường. Theo ông thì tác hại đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên là hậu quả tất nhiên của sự phát triển kinh tế. Ông Hun Sen còn đưa ra thí dụ mà có người cho rằng đó là lối ám chỉ kỳ quái để phê bình các nhà hoạt động môi sinh. Ông nói, chỉ có không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày là không bị đánh thuế. Tuy nhiên ở các nước Âu Mỹ thì người dân phải trả khoản thuế này. Ngay cả khi họ tống chất dơ trong người ra ngoài cũng làm ô nhiễm môi trường sống và phải chịu trả thuế. Đối với hiện tượng mực nước sông Mekong đang xuống thấp đến mức chưa từng có trước đây do biến đổi khí hậu, một hậu quả thảm khốc từ bàn tay con người phá hoại thiên nhiên. Thế nhưng, ông Hun Sen nói, nếu nói kết việc này với sự kiện Trung Quốc xây đập thủy điện là một sai lầm.
Dạ, RFI xin cảm ơn nhà báo Phạm Phan tại Phnom Penh.
Đây là RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, một trận động đất hơn 5 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Sơn La.
Trung Quốc phát hiện khoảng 50 xí nghiệp sản xuất phở từ gạo ẩm mốc tại tỉnh Quảng Đông.
Cúm gà tái xuất hiện khiến Hàn Quốc phải tiêu hủy hàng trăm ngàn gia cầm.
Hàng ngàn người dân Úc phải sơ tán vì lục lội.
Phương Tây chỉ trích Nga tuyên án nặng đối với nhà tài phiệt Khodorkovsky.
Estonia bắt đầu sử dụng đồng euro kể từ ngày đầu năm 2011.
Toàn thế giới đón năm mới 2011 bất chấp sự đọng đảnh của thời tiết.
Mỗi ngày một sự kiện, báo chí Nhật Bản tiết lộ Trung Quốc đã có hẳn một kế hoạch đánh chiếm Biển Đông.
Trung Quốc đẩy mạnh việc xây đập thủy điện tại Campuchia. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn với đề tài Tại Việt Nam, nước đang tràn vào con tàu Vinashin.
Điểm báo.
Trong ngày cuối năm này, báo chí Pháp dành những tích lớn trang nhất, vừa nhìn lại những sự kiện đánh dấu năm sắp kết thúc, vừa ghi nhận những gì chờ đợi chúng ta trong năm sắp đến. Như Le Figaro nhìn sang năm mới, ghi nhận 2011, Tổng thống Pháp Sarkozy chuẩn bị một năm cải tổ. Trong lúc đó, thì báo Libération dành tựa cho 2010 thông báo là sẽ dành 24 trang điểm qua từ những sự kiện hình ảnh con người cho đến những câu nói đánh dấu năm 2010. Báo Le Monde thì chú ý đến sức thu hút của Facebook, có đến gần một nửa, tức khoảng 49,3% những người sử dụng Internet đến với mạng xã hội này. Cũng nhìn lại những sự kiện đánh dấu 2010, báo Le Monde chú ý đến một sự kiện ở Việt Nam, trên bình diện kinh tế, đó là tập đoàn Vinashin, con tàu khổng lồ đang bị ngập nước, trích bài báo dài gần cả trang báo bên trong. Bên trên dòng tựa, Le Monde giải thích ngắn gọn nguyên nhân khiến Vinashin bị ngập nước, đó là tham ô, tiêu lạm công quỹ, quản lý tồi đã tác hại đến tập đoàn đóng tàu nhà nước, một biểu tượng của sự phát triển kinh tế của Việt Nam.
Mở đầu bài báo, đặc phái viên của Le Monde, Bruno Philippe, cho là Vinashin là ba âm tiết mà có lẽ là giới lãnh đạo Việt Nam đọc lên một cách chua chát, trong khi tình trạng phá sản của tập đoàn đã làm giới tài chính quốc tế và giới đầu tư lo ngại hậu quả đối với nền kinh tế của một trong những con rồng năng động nhất ở Đông Nam Á.
Theo Le Monde, gọi Vinashin là một trong những soái hạm của Việt Nam thì không có nhóm từ nào thích hợp hơn đối với tập đoàn đã từng là hiển thân của mô hình phát triển mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện nay đã chọn lựa. Bài báo nhắc lại những khoản nợ của Vinashin, 4,4 tỷ đô la, bằng 4,5% GDP của Việt Nam trong năm 2009. Tập đoàn đã phải khất nợ. Nhà nước phải tài trợ để Vinashin trả lương cho công nhân viên. Tóm lại, khó khăn của Vinashin lớn đến nỗi mà nó đe dọa sức khỏe của cả nền kinh tế Việt Nam, cho dù tăng trưởng năm 2010 vẫn cao. Rumon trở lại những nguyên nhân đã đưa Vinashin xuống địa ngục, quản lý tồi công quỹ, thiếu kiểm tra, không minh bạch, cán bộ cấp cao thiếu năng lực, nạn bè phái tham nhũng. Việt Nam, theo bài báo, đã theo mô hình phát triển của Hàn Quốc và mục tiêu là thành lập những đại tập đoàn, những chaebol để thúc đẩy phát triển kinh tế, và nhà nước vẫn giữ được các công ty lớn. Bài báo trích dẫn những số liệu. Từ năm 1989 đến nay, thì số lượng công ty nhà nước có giảm từ 12.000, nay còn 4.000. Nhưng tuy chỉ còn chiếm 1/3 kinh tế Việt Nam, những đại tập đoàn này đã phình to ra nhiều trong những năm gần đây, vì đã được khuyến cáo là nên đa dạng hóa hoạt động. Cũng như các tập đoàn khác như Điện lực Việt Nam đã đầu tư vào điện thoại di động hay Petro Việt Nam vào ngành du lịch, thì Vinashin đã đầu tư vào ngành khách sạn, bảo hiểm, v.v. Có điều, Le Monde trích dẫn bà Phạm Chi Lan đánh giá là sai lầm của Vinashin là đã phát triển quá nhanh, quá nhiều hoạt động khác nhau. Mô hình chaebol của Hàn Quốc có hấp dẫn, nhưng lãnh đạo Vinashin đã không hiểu là nó hoạt động như thế nào.
Ngoài hậu quả kinh tế, hiển nhiên hồ sơ Vinashin còn có hậu quả về mặt chính trị, và người gánh chịu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhiều nhà quan sát nước ngoài đã nhận thấy ông và những người thân cận của ông đã bị suy yếu do vụ Vinashin. Theo Pino Philip, tác giả bài báo, ông Nguyễn Tấn Dũng là gương mặt thể hiện sự trẻ hóa của cuồng máy lãnh đạo từ khi ông được đề cử vào năm 2006. Phong cách của ông khác hẳn với các người tiền nhiệm. Ông Dũng không ngần ngại đứng ra phía trước, nhanh chóng chiếm vị trí trọng tâm để khẳng định với lãnh đạo quốc tế và giới đầu tư, ông là người lãnh đạo chính phủ.
Bị ảnh hưởng trong vụ Vinashin, nhưng theo bài báo trên Le Monde, trong một hệ thống như Việt Nam, với tổ chức cơ cấu theo phe nhóm, thì hồ sơ Vinashin sẽ có những hệ quả trước mắt khó lường. Tuy nhiên, Bruno Philip cho là theo nhiều nguồn tin thì ông Nguyễn Tấn Dũng chưa thua trận. Ông đã công khai công nhận trách nhiệm của mình trong vụ Vinashin, và có thể ông sẽ tiếp tục giữ chiếc ghế, hoặc cũng có thể được cử làm tổng bí thư, với quyền hạn chính trị lớn hơn nhưng không trực tiếp nắm kinh tế. Ngoài cái gai kinh tế Vinashin, thì Le Monde hôm nay còn chú ý đến vấn đề nhân quyền, tự do ngôn luận ở Việt Nam trong năm qua. Dưới tựa đề, không lạm dụng quyền tự do dân chủ, bài báo liệt kê những vụ bắt giam nhà báo, luật sư, nhà hoạt động nhân quyền, và Le Monde đếm là có ít nhất 25 người đã bị bắt. Việc kiểm soát Internet ngày gắt gao, Le Monde còn nêu bật trường hợp Vietnamnet bị phạt vì đã phạm một lỗi lớn, đó là đã chạy một tựa về nạn tham nhũng, dựa theo kết quả nghiên cứu mà Tổ chức Minh Bạch Quốc tế Transparency International đã cho thực hiện. Bản nghiên cứu đã nêu bật nạn tham nhũng trong công an. 82% người được hỏi đã xem công an là những người tham nhũng nhất trong giới viên chức nhà nước. Bài báo trích dẫn nhận định của một chuyên gia Pháp về Việt Nam, Benoît de Trégaudet, cho là chế độ không cảm thấy bị đe dọa. Nhưng đó là những dấu hiệu đấu tranh nội bộ giữa các phe phái khác nhau để giữ vị trí của một phe nhóm. Hết lời dẫn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Như nói trên, hồ sơ lớn các báo hôm nay vừa nhìn những sự kiện đánh dấu năm vừa qua và những điều chờ đón chúng ta trong năm tới đây. Nhìn lại năm 2010, Libération trong hơn 20 trang ghi nhận nhiều khó khăn hơn là niềm vui. Từ các vụ cháy rừng ở Nga, buôn đỏ ở Hungary, tự tử hàng loạt ở Trung Quốc, khủng hoảng kinh tế ở châu Âu từ Hy Lạp cho đến Ireland, Bồ Đào Nha, ở Pháp thì các vụ tai tiếng Bettencourt, biểu tình chống cải tổ hư bổng, cho đến bão tố thời tiết vào những ngày cuối năm này. Nhìn năm mới thì tình hình có vẻ cũng không tốt gì hơn. Đối với châu Âu, báo giới hôm nay trước tiên nêu bật sự kiện vùng đồng Euro có thêm một thành viên mới, đó là Estonia, thành viên thứ 17, trong lúc mà đồng Euro đang nằm trong bão tố. Cho nên, tờ L'Humanité nhìn thấy Estonia can đảm bước vào một Euroland bị khủng hoảng. Tờ La Croix thì nêu câu hỏi về tương lai của đồng Euro. Còn về mặt chính trị, thì Libération tỏ vẻ không vui trước sự kiện Hungary sẽ làm chủ tịch luân phiên châu Âu trong 6 tháng đầu năm tới. Tờ báo cho là châu Âu bị chủ nghĩa dân túy đe dọa. Trong mắt Libération, thì nước Hungary của chính quyền Thủ tướng Viktor Orbán là biểu tượng của những phong trào mỹ dân đi ngược lại với những giá trị của châu Âu. Riêng về Pháp, nếu Le Figaro nhìn thấy 2011 là năm mà Tổng thống Pháp đặt dưới dấu ấn cải tổ, thì các báo đều nêu bật đây sẽ là một năm mà đời sống sẽ đắt đỏ hơn, do hệ quả thuế tăng lên và công cuộc cải cách. Kể từ ngày đầu năm, tỷ lệ đóng góp của những người làm việc sẽ tăng lên, các mặt sinh hoạt từ tiền điện, tiền thuê bao Internet cho đến tiền khám bệnh cũng sẽ tăng. L'Humanité châm biếm cho là cái gì cũng tăng, ngoại trừ đồng lương. Trong tạp chí văn hóa tiếp sau đây, Thanh Phương sẽ nói về những ca khúc bất hủ mừng năm mới.
Không từng nghe nhạc phẩm Happy New Year của nhóm ABBA lừng danh của thời thập niên 1980, một bài hát vẫn thường được cất lên vào những dịp đầu năm dương lịch. Bài hát này ngay sau khi được phát hành trong cuốn album Super Trooper năm 1980 đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Bản dịch tiếng Tây Ban Nha tựa đề Felicidad đã từng được xếp trong top 5 của Argentina. Cho tới gần đây, cụ thể là vào năm 2009, tức là gần 20 năm sau, Happy New Year của ABBA đã trở lại thứ hạng 5 trong danh sách những ca khúc được ưa thích nhất tại hai nước Thụy Điển và Na Uy. Trong những giờ khắc cuối cùng của năm 2010, chúng ta hãy cố níu kéo lại chút âm hưởng của ngày lễ Giáng sinh vừa qua với bài hát We Wish You a Merry Christmas qua giọng ca của nữ ca sĩ Enya, một giọng mezzo-soprano thật êm dịu và là một trong những ca sĩ Ireland hát solo bán được nhiều album nhất cho tới nay.
Nhưng trong lịch sử âm nhạc thế giới, bài hát gắn liền với ngày Tết Dương lịch đó là bài Howlin' Say, nguyên là một bản dân ca của Scotland từ thời thế kỷ 18. Bài hát này đã dần dần trở nên phổ biến ở các nước nói tiếng Anh và đã lan ra nhiều nước khác trên thế giới như là một ca khúc không thể thiếu được mỗi khi chuông gõ 12 tiếng báo hiệu một năm mới. Ban đầu, hát bài hát Howlin' Say khi tiễn đưa năm cũ đón năm mới là tục lệ của người Scotland, nhưng sau đó người dân của các đảo khác của Vương quốc Anh cũng hát theo. Do người Scotland và người Anh nói chung di cư rất nhiều ra nước ngoài, đến đâu họ cũng đem bài hát này theo. Thật ra người có công phổ biến bài Howlin' Say ra toàn thế giới đó là Guy Lombardo, người đứng đầu ban nhạc Canada, The Royal Canadians, khi ban nhạc của ông trình diễn bài hát này trên các làn sóng đài phát thanh và truyền hình tại Hoa Kỳ năm 1929 và sau đó thâu vào dĩa năm 1939. Nhưng không chỉ vào dịp đầu năm, người ta cũng thường hát bài Howlin' Say trong những dịp lễ tốt nghiệp, lễ tang hoặc hát thay cho lời chia tay sau những buổi họp mặt. Để không khí cuối năm sôi động hơn một chút, mời quý vị nghe lại bài hát Howlin' Say qua tiếng hát của nữ danh ca Mariah Carey.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot?
Số các bài hát về chủ đề năm mới, chúng ta có thể kể đến ca khúc New Year's Day của nhóm nhạc rock nổi tiếng U2 trong cuốn album World phát hành năm 1983. Bài hát mở đầu với những câu: trong không khí tĩnh lặng, giữa cảnh vật trắng xóa, anh vẫn muốn bên em, thâu đêm và suốt sáng. Lòng anh vẫn không đổi, dù năm mới gần kề. Khởi đầu đây là một bài tình ca mà Bono viết cho vợ, nhưng sau đó được viết lại lấy cảm hứng từ cuộc đấu tranh của công nhân Ba Lan thời Cộng sản về phong trào công đoàn đoàn kết. Bài hát này đã từng nằm trong top 10 một thời ở Anh Quốc. Tạp chí Rolling Stones đã xếp New Year's Day là một trong 500 bài hát hay nhất của mọi thời đại với thứ hạng 427.
Changes for New Year's Day.
Năm mới sắp đến, ai cũng nô nức chờ đón. Nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta, nhất là những người đã đến tuổi trung niên, không khỏi giật mình khi nhìn lại thời gian trôi đi quá nhanh, và chẳng bao lâu nữa đời mình sẽ đến lúc xế chiều, cố níu kéo cách mấy cũng không thể quay trở về quá khứ, có chăng chỉ là những hồi tưởng. Cố danh ca Mỹ Frank Sinatra cũng đã từng nhìn lại quãng đời đã qua, nhưng đó là một cái nhìn mãn nguyện, vì mỗi thời ông đều có diễm phúc được cận kề biết bao người đẹp, như nội dung bài hát It Was a Very Good Year do nhạc sĩ Irvin Drake viết vào năm 1961 và đã trở nên nổi tiếng nhờ giọng ca truyền cảm nồng ấm của Frank Sinatra. Tuổi 17, người yêu là cô gái tỉnh lẻ. Tuổi 21, mặn nồng với một kiều nữ đô thị. Tuổi 35, phiêu lưu tình ái với biết bao bóng hồng cao sang quyền quý. Vì mến mộ giọng ca của Frank Sinatra và cũng vì yêu thích ca khúc It Was a Very Good Year mà Robbie Williams đã có một màn song ca ảo với Frank Sinatra. Bài hát này sẽ kết thúc tạp chí ngày hôm nay. Thay mặt cho Ban Việt ngữ, Thanh Phương xin chúc toàn thể quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc và may mắn.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stairs with all that perfumed hair, and it came undone. When I was 21, when I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35.
Chương trình RFI tiếp tục với cuộc sống muôn màu do chú Anh phụ trách, đề tài tiếng ồn làm ăn mất ngon.
Cuộc sống muôn màu. Muốn ăn ngon thì phải ăn trong sự tĩnh lặng và trong một không gian êm dịu. Những thức ăn phục vụ khách hàng trên các chuyến bay quốc tế luôn có tiếng xấu là tẻ nhạt, không vừa miệng, nói chung là chẳng có ngon gì hết. Có lẽ đây không phải là lỗi của đầu bếp. Vì theo khảo sát của Unilever, tập đoàn nông phẩm và mỹ phẩm Anh, New Zealand, thì âm thanh có tác động nhân quả đến khẩu vị. tiếng ồn càng to thì vị giác càng kém tinh tế, khiến cho thức ăn trở thành vô vị. Tiếng động cơ tạo cho hành khách cảm giác thực đơn trên máy bay không hấp dẫn, dù cho các cô chiêu đãi viên có lịch thiệp đến mấy và dù hãng hàng không có danh tiếng nhất nhì trên thế giới. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện là những âm thanh êm dịu có thể làm tăng thêm khẩu vị của con người. Cuộc thí nghiệm tiến hành như sau: những người tình nguyện đôi mắt bị bịt kín lần lượt nếm các món ăn khác nhau trong một không gian có âm thanh đủ loại. Âm thanh được mở càng lớn thì người ăn cảm thấy vị giác càng mất khả năng thưởng thức, nhất là hai vị ngọt và mặn. Ngược lại, những người tham gia thí nghiệm cảm thấy thức ăn giòn hơn khi âm thanh được mở to lớn hơn. Tập đoàn Nông phẩm và Mỹ phẩm Anh và Tân Tây Lan dự trù sẽ thực hiện một loạt nghiên cứu mới để tìm hiểu tại sao tiếng ồn càng to thì thực khách thấy thức ăn giòn tan. Các kết quả nghiên cứu này được công bố trên tạp chí quốc tế về ẩm thực Food Quality and Preference, chắc hẳn sẽ được giới nhà hàng ứng dụng trong việc chọn nhạc nền và làm cho thực khách hài lòng hơn, cảm thấy món ăn ngon miệng hơn. Thật ra, các đệ tử đạo thiền đều biết hiệu năng của pháp môn ăn trong tỉnh thức của Đức Phật. Tại hải ngoại, từ châu Âu đến châu Mỹ có nhiều trung tâm hướng dẫn đạo thiền và được nhiều người thực tập. Tại Việt Nam, theo báo chí gần đây, giới trẻ ở một số thành phố lớn bắt đầu có khuynh hướng lên chùa tập sống ngày tỉnh thức, tập theo dõi hơi thở, cách ăn, cách uống, cách đi đứng, nói chuyện, có ý thức. Khi nhai kỹ thì mình cảm nhận được hương vị của thức ăn thức uống, thấy ngon miệng hơn dù trên thực đơn của chùa không phải là cao lương mỹ vị. Nghiên cứu của Universal khẳng định một điều là nếu muốn ăn ngon, chúng ta không cần đến một nhà hàng sang trọng đắt đỏ mà chỉ cần những món ăn tinh khiết trong một không gian hài hòa và không có tiếng ồn ký sinh. Từ nay, mỗi khi đi xa, quý thính giả không cần phải mất thời giờ hỏi nhau hãng hàng không nào cho ăn ngon nhất, vì hãng nào cũng rứa, máy bay nào cũng có ít nhất từ 2 đến 4 động cơ ồn ào.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI Tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Thủy My phụ trách, mời quý vị đón nghe các vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn. Nói về làng nhạc Pháp vừa cho ra mắt một toàn tập của nam ca sĩ Christophe gồm 20 cuộn CD. RFI xin tạm biệt quý khán giả, xin chúc quý vị một năm 2011 tràn đầy hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.